Bây giờ chúng ta nhìn người, xét người, phân biệt người đều ở trên cái có, cái không, cái phải, cái quấy, cái hên, cái thua. Bởi vậy cho nên ông Phật thật ông ẩn hết. Nghe chừng nào lặng được hai cái đó thì ông Phật thật hiện ra. Bởi vậy tu thiền là gì? Là lặng cái tâm đối đãi phân biệt đó cho nó dừng lại, để ông Phật thiệt của mình hiện rõ ràng. Đó là cái gốc của sự tu. Đối với chân thân Phật thì chọn chẳng thể được. Chỉ cái tinh tích ấy ba đời chư Phật nói chẳng kịp, nhiều đời tổ sư truyền chẳng đến, đã nói chẳng kịp lại truyền chẳng đến. Thì Thích Ca Di Lặc cũng là tên chuông, Thích Ca Di Lặc đã là tên chuông, gọi cái gì là chủ, gọi cái gì là khách, gọi cái gì là tâm, gọi cái gì là chỉ, gọi cái gì là sanh tử, gọi cái gì là niết bàn, gọi cái gì là xưa, gọi cái gì là nay. Đã không sanh lại không diệt, không xưa sau, trước không trước không xưa, sau không nay, tập trở trên bài chơ chơ, tâm trẻo rỗng lặng tròn đồng với thái hư, thân vốn là Phật vẫn hằng như vậy. Thân Phật như vậy, thân ta cũng như vậy. Ngay khi độ chúng sanh mà dứt trừ tưởng độ, xoay lại tâm vô vi, hướng đến đường niết bàn. Bốn đại vốn không, năm uẩn chẳng phải có, mà tánh tròn sáng còn mãi với trời đất. Bản tánh trong lặng ngang bằng với Phật, rốt ráo viên dung đồng vào một thể. Ở đoạn này quý vị nghe có những cái hơi khó hiểu. Nói rằng nên nói chẳng thấy có không, tức thấy chân thân Phật. Chẳng thấy có không, tức thấy chân thân Phật. Sao vậy? Như vậy là ở ngoài này cái nhà chúng ta thấy có, ngoài trống chúng ta thấy không. Như giờ mình không muốn thấy có không, mình nhắm mắt lại, phải không? Nhắm mắt lại thấy có không không? Như vậy thấy chân thân Phật không? Thấy tối tầm chứ không thấy gì hết. Đó. Cho nên đây nó chẳng thấy có không là chẳng thấy cái chấp có chấp không ở tâm mình á. Chấp cái này là thiệt có, cái kia là thiệt không. Cái chấp có chấp không đó là đại diện cho tất cả cái chấp hai bên. Như tôi nhắc lại, khi mà ngài Huệ Minh nhận với Lục Tổ rằng đi để đến để cầu pháp chứ không phải cầu y bác, thì Lục Tổ bảo làm sao? Nếu như cầu pháp thì đứng im lặng nghe ta hỏi. Ngài đứng im lặng thì Lục Tổ hỏi: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngày đó cái ông thấy bản lai diện mục của ông. Mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là không thấy có, thấy không cái gì. Thì ngay nơi đó là cái bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Hay nói đây là cái gì? Tức là chân thân Phật. Dễ hay khó? Dường như trở bàn tay ha. Dễ như trở bàn tay. Mà nếu đi kiếm thì khó thôi, trăm phần trèo non lội biển gì cũng tìm không ra. Mà nó dễ thì dễ như trở bàn tay. Chỉ đừng mắc kẹt hai bên có không thì chân thân Phật hiện. Đừng mắc kẹt thiện ác thì bản lai diện mục hiện rõ ràng. Mà bây giờ quý vị chịu làm đó không? Chịu không? không biết sao, tại sao mà chúng ta là khó, tôi cũng không hiểu nổi cái khó này. Phải chi cái chuyện mà ở ngoài tầm tay của mình á, phải không? Cái gì ngoài tầm tay mình á, thì cái đó khó, vì với không tới. Còn cái chuyện không nghĩ có không, không tất có không là chuyện của mình. Mình nghĩ có, mình nghĩ không, giờ không cho nó nghĩ nữa thì được cái gì? Mà tại sao lại là khó? Cái gì xét kỹ nó trong tầm tay ra ngoài tầm tay. Cái gì mà ngoài cái sức của mình không có thể với tới thì nói cái đó thật là khó, làm không được. Bây giờ không nghĩ xấu, không nghĩ tốt, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái đó quyền của ai? Cái quyền của mình mà tại sao mình có quyền mà mình không chịu, không chịu bỏ đi mà rồi cứ là khó hoài. Thì cái khó tôi không hiểu nói sao cho ra cái khó đó. Quý vị xét kỹ là khó là không khó. Bởi vậy nó tu thành Phật dễ như trở bàn tay, mà cũng là khó, cũng như là trồ một ngọn núi đổ xuống biển. Là tại sao ta không bỏ được nó thì khó, thấy không? Nếu bỏ được thì như trở bàn tay, không có phải là khó đó. Thì quý vị xét thật kỹ đi, trong nhà Phật không dạy cái gì mà nó quá sức của mình ở trên. Cái gì trong tầm tay có thể làm được, mà có cái mình chưa chịu làm thôi. Chưa chịu làm mà đòi thành Phật mới là khổ, phải không? Nghĩa là làm như vậy là thành Phật, chứ không chịu làm mà tiếp tục không thành Phật à. Một đề đòi thành Phật mà làm cái đó không làm. Thì đây chẳng qua là cái tập tục của chúng sinh. Quý vị thấy trên thế gian này mà tất cả cái vui của thiên hạ đó, nó đều nằm ở trong cái hơn, cái thua, cái được, cái mất, vân vân, cái đối đãi không à. Mà tất cả cái đối đãi là cái hấp dẫn làm cho ta say mê. Cũng như ta mê đá bóng là tại sao? Để coi đội nào ăn, đội nào thua. Chỉ vì cái hơn thua đó mà mình theo dõi, bỏ ăn bỏ ngủ. Chứ còn nếu đừng có nghĩ hơn thua thì cứ ngủ khờ, kệ ai, ai rồi cũng vậy thôi. Thua là cái trò chơi, có nhẩm gì. Nhưng mà tại mình đặt cái ăn thua, cái nào hơn cái nào thua đó là cái trọng tâm, cho nên là mình khổ. Bởi vậy tôi mới nói rằng Đức Phật ngài dạy hết sức là thực tế, nghĩa là hơn thua hai đều xả, ấy được ăn ổn ngủ. Như mấy ngày đá bóng đó mà mình hơn thua hai cái bỏ ngủ được không? Ngủ ngon lắm. Còn nếu mà nghĩ đội nào ăn đội nào thua đó thì cái tâm để mà coi thức suốt đêm, phải không? Như vậy đó, nghĩa là hơn thua mà hai cái mình buông đi cái một thì ngủ ngon lành thảnh thơi. Còn tại cột cái mình trong cái hơn thua cho nên sống khổ sở, nó rõ ràng như vậy đó. Mà người ta quen chạy theo cái hơn thua, rốt cuộc rồi tất cả khổ với nhau chứ cái gì hết á. Giờ bên nào hơn bên nào thua cũng có số người khổ, số người vui, phải không? Một số người vui thì có số người khổ, rồi cứ vui cứ khổ hoài vậy đó. Rồi trong cho tới cái những cái đợt khác nữa cũng không thua nữa. Cứ như vậy rồi khổ, cứ năm này khổ rồi năm sau khổ, nhiều năm khổ, suốt đời khổ. Cũng vì cái hơn thua thôi. Cũng như lại quý vị mà đứng giữa một sòng bài, người ta đang đánh, mình là coi thôi, bàn quan xem. Xem mà quý vị thấy người này ăn người kia thua hồi, quý vị cũng sai theo, phải không? Cũng thích coi hoài không muốn đi. Coi để coi ai ăn ai thua vậy thôi, không có gì hết á. Bởi vì cái ăn thua là cái làm cho người ta say mê. Bây giờ Phật biết bỏ được cái đó thì ngủ yên ổn thảnh thơi. Như vậy đó thì chỉ cần bỏ được hai cái hơn thua, quý vị thấy quý vị tiên chưa? Tiên thân đời rồi, phải không? Vậy đó mà mình không chịu làm tiên. Còn nếu mà bỏ được cái cả hai ở trong tâm đó, thì mình thành Phật mất rồi. Như vậy thì thành phàm, thành tiên, thành Phật cũng dễ ở thà. Nó chỉ chịu bỏ cái, không có cái gì hết. Nếu mà cái gì mà xa xôi trên trời trên đất đó, thì nói cái đó không thể mới tới. Còn cái này thiệt là mình chọn quyền để mà định đặt lấy mình, mà không biết tại sao mình định không được, mình làm không xong. Đó là như vậy là lỗi tại ai? Bởi vậy cho nên mấy người tu thiền bắt sám hối mỗi đêm là vậy đó.
nó dở quá, cái đó biết nó dở, sao cứ làm hoài, phải sám hối, hối tiền là bỏ cái tật dở mới thôi, phải không? Như vậy quý vị mới thấy cái ý nghĩa sám hối mỗi đêm là vậy đó. Nếu là chết đi cái chuyện đó ở đâu xa, Phật dạy mình làm không được, không thể làm được á, thì mình cũng không sám hối làm chi. Bởi vì cái đó mình làm đâu có được, mình phải bỏ cái quá sức của mình. Con này ngay ở trong mình, khả năng mình làm được mà mình không chịu làm, đó là lỗi tại ai? Lỗi tại mình, nhưng mình phải sám hối hoài. Chừng nào hết cái lỗi đó thì xong. Hiểu rồi, quý vị ráng sám hối kỹ một chút. Đó là cái ý nghĩa hết sức là rõ ràng. Như vậy thì ở đây nói là Phật Thích Ca, nói là Phật Di Lặc, chẳng qua là cái giả danh của cái thân ứng quá thôi, chứ còn thiệt ra pháp thân thì không có cái danh nữa. Bởi vậy cho nên pháp thân chư Phật với pháp thân của chúng ta cũng đồng, vì cũng là một cái thể trong sáng hằng giác đó thôi. Mà mỗi bên chúng sinh mê thì quên, Phật giác thì nhớ trở về. Còn những cái tên Phật này Phật nọ là cái tên khác của cái thể đó. Mà đã là không có Phật khác thì ai là chủ, ai là khách à. Rồi cái gì là sanh tử, cái gì là niết bàn, cái thể đó là y như vậy, không có trước không có sau. Như vậy thì không có cái gì trước, cái gì sau, xưa nay. Bởi vì trên cái thể đó nó không có bị thời gian chi phối, thì không có trước sau, không có xưa nay. Như vậy thì thân Phật như vậy, thân ta cũng như vậy. Ngay khi độ chúng sanh mà dứt trừ tưởng độ, sai lại tâm vô vi, hướng đến niết bàn. Bốn đại vốn không, năm quẩn chẳng phải có, một tánh tròn sáng còn mãi với trời đất, bản tánh trong lặng ngang bằng với Phật, rốt ráo viên dung đồng vào một thể. Thì như vậy Phật có cái đó, chúng ta cũng như vậy, cũng có. Cho nên là Phật tánh thì Phật đã ngộ được, còn chúng ta có mà chưa ngộ, chứ không có phải là cái chuyện khác. Mà nếu chúng ta có như Phật thì chỉ có một điều là chúng ta phải thể nhập được cái thể tánh đó, thì chúng ta sẽ ngang bằng với Phật, chứ không có gì khác, không có gì là hơn kém. Bởi vậy cho nên Phật là cái bậc vô thượng đó, vô thượng giác đó. Vô thượng là không trên, không có ai trên, nhưng mà ai ngộ tới đó cũng bằng ngài hết, phải không? Chứ không phải là tối thượng, đây là vô thượng, tức là không có ai trên, không ai trên, nhưng mà có người bằng, ai ngộ ngang đó cũng bằng như Phật. Vì vậy mà cái chỗ này nói rất là rõ cho chúng ta biết, ai cũng có cái thể tánh rốt ráo bằng ngang bằng với Phật, chứ không có ai kém hết. Chỉ con ta biết trở về và không trở về thôi. Đến đây là những cái bài kệ. Tôi đọc âm trước. Pháp tánh Như Lai vô nhất vật, ứng độ quần sanh hữu bách ban, nhược ngộ chân không hằng địch diện, Như Lai thường trụ tại linh sang. Tại đọc lên ban hay chữ sang cho nó ăn. Dịch nghĩa: pháp tánh Như Lai không một vật, ứng độ quần sanh diệt cả trăm. Nếu ngộ chân không luôn đối mặt, Như Lai thường trụ ở linh sơn. Đây để nói rằng cái thể pháp tánh của Phật hay của chư Phật và của chúng ta đó, nó là không có một vật. Bởi vì cái câu bản lai vô nhất vật đó, nó rất là thấu đáo. Bởi vì nếu có một vật đó, là có tướng, mà có tướng thì có vô thường sinh diệt. Nên cái pháp tánh không có vô thường sinh diệt thì làm sao là một vật được. Ấn Độ gần sanh Việt cả trăm, tuy không một vật mà khi cần độ chúng sanh á thì mình ứng hiện cả trăm thứ đó, chứ không phải không một vật là không nghe. Cho nên ra chân không mà diệu hữu là chỗ đó đó. Nếu ngộ chân không luôn đối mặt, nếu mình ngộ được cái lý chân không thì cái pháp tánh đó nó hiện ở trước mặt mình, đối diện hiện tiền chứ không có xa. Như Lai thường trụ ở Linh Sơn, thì như vậy mình thấy Đức Phật còn ở tại Linh Sơn luôn luôn chứ không có vắng thiếu bao giờ. Khiến người xuất gia theo Phật lý nên chọn bạn tìm thầy, nếu không thầy bạn lấy gì tiếp dẫn, xem kinh mà mê mờ lý thì luống nhập tự nhọc nhằn, đến chữ tìm hàng thì chẳng rõ tông chỉ, chẳng rõ tông chỉ thì chẳng cùng tột văn lý, chẳng cùng tột văn lý thì đâu thể giải thoát. Đây ngài mới nói những người đi xuất gia tu theo Phật thì nên chọn bạn tìm thầy. Nếu đã đi xuất gia học Phật thì phải chọn bạn tìm thầy, nếu không thầy bạn lấy gì tiếp dẫn, nếu không có thầy không có bạn thì ai mà hướng dẫn, ai mà chỉ dạy cho mình. Nên cái chỗ này là một vấn đề hết sức là quan trọng. Bởi vì chúng ta đi tu là hy sinh một cuộc đời, bỏ hết tất cả cái gì vui của thế gian, chúng ta đi tìm đạo tu hành. Mà nhớ tìm đạo tức là tìm cho ra cái lý thật, mình ta gọi là chân lý. Mà muốn tìm ra cái chân lý đó thì phải có người biết, có người thấy chỉ cho mình thì mình mới biết, mới thấy được. Nếu không có người thấy, người biết thì làm sao chỉ cho mình? Mà không chỉ cho mình thì hỏi xuất gia để làm gì? Cho nên cái vấn đề then chốt muốn đi tu thì phải có thầy, có bạn, mà thầy bạn đó phải là người thấy hoặc người biết được cái lý đạo chân thật để hướng dẫn, để chỉ dạy cho mình. Đã dùng cái từ gọi là tiếp dẫn. Còn nếu mình xem kinh mà mê mờ lý, tức là không nhận ra được lý kinh, thì luống tự nhọc nhằn, đến chữ tìm hàng thì chẳng rõ tông chỉ. Nếu cứ đọc mà đến bao nhiêu chữ, bao nhiêu hàng thì người đó không bao giờ nắm được cái tông chỉ của kinh. Chẳng rõ tông chỉ thì chẳng cùng tột văn lý, mà chẳng cùng tột văn lý thì đâu thể giải thoát. Cái chỗ này thật là khó vô cùng. Nếu cái người tu mà không hiểu thì cứ mò mẫm trên văn tự, trên chữ nghĩa thì không bao giờ đạt được lý đạo. Tôi nói cái thí dụ như ngày xưa tôi đọc Kinh Kim Cang, đây là lúc tôi còn đang học, học Kinh Kim Cang thì đọc tới cái đoạn Đức Phật dạy muốn độ tất cả chúng sinh thì mình trước mình phải độ cho những cái loài nào là hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, vân vân, đều đưa vào vô dư y niết bàn. Đó là mình đã làm cái việc mà cứu độ. Đó là tức là trả lời hai câu hỏi quan trọng của ngài Tu Bồ Đề, tức là vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Thì nói hàng phục tâm thì Phật bảo rằng phải độ tất cả những chúng sanh hữu tưởng sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu sắc phi vô sắc, phi hữu tưởng phi vô tưởng, đến phi phi hữu sắc phi phi vô tưởng, tất cả cái loài đó mình đều đưa vào vô dư y niết bàn. Thì tôi cứ lắc đầu, tôi nói mình muốn hàng nó phục tâm điên đảo của mình, mà giờ Phật biểu độ người ta vô niết bàn mà phải độ chừng 5 người 7 người khả dĩ hữu sắc thì đâu những là con người hữu sắc, mà cả con trâu con bò con heo chó cũng hữu sắc, rồi hữu tưởng rồi vô tưởng, thì như vậy nói cái chuyện đâu đâu không làm chừng nào mà mình độ được, mà không độ được thì chừng nào hàng phục được tấm, mà không hàng được phục được tấm mình sao mình tu. Quý vị thấy rầu chưa? Bởi vậy nên đọc rồi tôi nói thôi kinh Đại Thừa chỉ còn nước để trên trang thờ lại thôi, không biết gì hết, không làm sao mà ứng dụng được. Nhưng mà khi qua học thiền nhận ra được lý thiền rồi thì câu nó giảm dễ ợt, không có gì khó hết. Chúng sanh hữu sắc là cái nghĩ, thí dụ tôi nghĩ về người này người kia vật nợ thì đó là chúng sanh hữu sắc. Chúng sanh vô sắc nghĩ nghĩ về điện, nghĩ về những cái hư không gì gì đó là vô sắc. Rồi hữu tưởng nghĩ tới cái người đó tư tưởng là tốt xấu vân vân là hữu tưởng, nghĩ tới những chúng sanh vô tưởng là những cái cõi nào không có tư tưởng, hay là nghĩ tới cây cối vân vân. Thì như vậy mình nghĩ cái gì không ngoài tất cả hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng vân vân, thì tất cả cái nghĩ đó mình đưa nó vào vô dư y niết bàn, tức là chỗ vô sanh. Mấy cái nghĩ mình đưa nó vô chỗ vô sanh thì tức là sao? Tức là hàng phục được tâm chứ gì đâu. Thì như vậy nó rõ ràng không có cái gì lạ hết. Như vậy thì mình chỉ cần hiểu được lý kinh thì ứng dụng được, còn nếu không hiểu lý kinh mà theo sự rồi tìm rồi cách nghĩa thì chừng nào mà giải cho hết. Vì vậy cho nên nói rằng nếu mà học đạo mà không có đạt được lý mà chỉ theo văn tự thì không thể nào giải thoát được, vì tu đâu được mà giải thoát. Đó là cái chuyện mà nó rõ ràng. Cho nên ở đây ngài dẫn mấy cái kết đoạn: mấy bài kệ này thì có thể là ngài trích chứ không phải là ngài làm. Học đạo vô như tâm, học đạo vô tâm chỉ, đa kiến bất như manh, tầm quan quan có rê, bất thích bảo đồ lao tự nhãn tình, không ngôn bất khẩn xuất, đầu sông giả thái si, bách niên toán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Học đạo chi nhân bất thiết chân, chỉ thị từng tiền nhận thức thành, vô lượng kiếp lai sanh tử chủng, si nhân quán tác bổn lai nhân, hữu pháp hữu tâm tồn vọng thức, vô cầu vô đắc chính chân như, chân vọng lưỡng đầu câu đã phá, nhất đạo hàng quan khước thái hư. Đó là dịch âm. Bây giờ dịch nghĩa. Dịch: học đạo không tâm chỉ, thấy nhiều chẳng bằng mù, tìm sáng chẳng biết báo, luống nhọc trầm mắt mình. Đây nói rằng người học đạo mà không nắm được cái tâm chỉ của đạo, tức là cái đường lối hay là cái cội nguồn của đạo, thì thấy nhiều chẳng bằng mù. Mình có đọc nhiều sách nhiều kinh cũng không bằng người mù mà thấy. Người thấy được tâm chỉ dầu cho họ mù mà họ còn hơn là người đọc nhiều. Tìm sáng chẳng biết báo, nếu mình cứ nghe nói hòn ngọc nó có ánh sáng, rồi mình cứ thấy chỗ nào có ánh sáng mình tìm, ví dụ thấy đèn sáng mình tìm được không? Cho nên nó tìm sáng chẳng biết báo, lướt nhọc trầm mắt mình, mắt mình tìm hoài mà không ra. Muốn biết hòn ngọc nó ra sao thì trước hết mình phải biết cái dáng của nó, chỗ nơi của nó, thì chỗ nào mình thấy có ánh sáng của hòn ngọc nó chiếu, mình tìm lại đó thì thấy nó. Còn này chưa biết hòn ngọc mà nói ngọc nó sáng, rồi cái gì sáng mình cứ dòm hoài, làm biết con mắt mình sao. Rồi cho nên lướt nhọc trầm mắt mình. Như vậy thì bốn câu kệ này để giải thích cho chúng ta biết rằng cái người tu, người học đạo thì phải nắm được cái tông chỉ của đạo thì mình tu nó mới tiến, không thì luống phí công phu mà không có kết quả gì. Đó là cái bài thứ nhất. Bài thứ hai, bài thứ nhất này không biết ngày thích của ai. Bài thứ hai này: cửa không chẳng chịu ra, quá ngu chưa cửa sổ, giấy cũ trăm năm dùi, bao giờ được ra khỏi. Thì bài kệ này là của Thiền sư Thành Tán. Thiền sư Thành Tán là đệ tử của Tổ Bá Trượng Hoài Hải. Khi ở chỗ Tổ Bá Trượng, ngài ngộ được lý thiền rồi, lý đạo rồi, ngài mới nhớ lại thầy bổn sư của mình già không có ai săn sóc. Ngài trở về, ngài săn sóc thầy. Một hôm ông thầy ông ngồi ông coi kinh, cái cửa sổ ông già, gió ông lạnh, xong ông dán hết, ông lấy giấy ông dán cái cửa sổ lại. Thì có con ong nó bay vô tới cái cửa sổ, nó muốn ra, thấy có sáng sáng nó muốn ra, nó ra mà nó cứ đáp vô trong cái miếng giấy đó, miếng giấy trắng mà ông dán đó, đáp vô đó nó không tươi không được. Thì ngài Thành Tán đứng ở ngoài nhìn thấy ông làm bài kệ này: không môn bất khảnh xuất, đầu sông giả thái si, bách niên toán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Nó rằng cửa không, tức là cửa rỗng trống đó mà không chịu ra, quá ngu chui vào cửa sổ. Cái cửa sống rỗng mà không ra mà cứ chui đầu vô cửa sổ nó xíu ra. Giấy cũ trăm năm dùi, giờ cái dùi nghe tiếng giấy đó đó, bao giờ được ra khỏi, chừng nào chúng ta được. Thì ông thầy ổng đưa đi chăm đầu ổng, ổng nhìn cuốn kinh, nhìn cuốn kinh đọc kinh thì có phải giấy cũ không, mà dùi đầu trong đó. Thì ổng lợi dụng con ông, ổng làm bài kệ, ổng đọc lên. Khi ông đọc lên thì ông thầy ổng nghe ông thốc quá, ông nói chắc cái chú này ông nói mình quá. Cho nên rồi chiều lại cái ông thầy già ông tự đi tắm không được, cái ông học trò ông mới thỉnh thầy đi tắm. Thì ra phòng tắm rồi ông cởi áo ra, ông kỳ lưng rồi ông vỗ vỗ cái lưng, nói nhà đẹp mà không có Phật. Thì ông nghe, ông biết chắc thằng này quá tang này, thằng này nó nói mình rồi. Cho nên rồi tắm xong rồi vô cái ông bảo chứng họp lại, cái mời ông lên, nói chú đi học thấy được cái gì chú lên tòa chú nói cho dưới này ta nghe. Từ ngàn mới lên tòa, ngàn nói một câu của Tổ Bá Trượng cả dưới ông thầy ông ngộ. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta không nắm được cái lý đạo mà cứ cắm đầu mà đọc trong sách, đọc từ năm này qua năm nọ cũng không có tới đâu hết trơn. Thì giống như là con ong nó dùi giấy vậy, phải không? Không biết chừng nào nó ra khỏi. Đó là cái bài của ngài Thành Tán. Rồi tới cái bài sau: người nay học đạo chẳng rõ chân, chỉ bởi từ lâu nhận thức thành, vô lượng kiếp rồi gốc sanh tử, kẻ si gọi đó bổn lai nhân. Người thời nay học đạo mà không có nhận được cái lẽ chân đó, cái lẽ chân thật của mình, mà chỉ vì sao, chỉ vì mình cứ nhận cái thức thành, tức là cái thành thức mà hay sanh hay diệt hay là cái thần thức nó thế gian cho đó là linh hồn, là bản ngã vân vân. Cái đó là cái không phải thiệt, mà cái chấp vào cái đó. Vô lượng kiếp rồi gốc sanh tử, nó là cái gốc sanh tử của vô lượng kiếp. Kẻ si gọi đó bổn lai nhân, cái người ngu gọi đó là cái người xưa nay, tức là đó là cái bản thể của mình xưa nay, thì đó là cái sai lầm. Cho nên cái người tu là phải thấu suốt được cái đó. Thì cái bài kệ này là của thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm. Đến bài kệ chót: có pháp có tâm còn vọng thức, không cầu không được chính chanh như. Chanh vọng hai đầu đều phá sạch, một luồng sáng lạnh rực thái hư. Đó, cái bài kệ này tôi chưa có tìm ra tác giả, nhưng mà bài kệ này rất là chí lý. Nói rằng có pháp có tâm còn vọng thức, tức là còn thấy hai bên này pháp vẫn chưa tâm, tức là còn phân biệt, thì đó là còn sống với vọng thức. Không cầu không được chính chân như, tức là không sở cầu không sở đắc, không có cái gì để cầu, không có cái gì để được. Tâm nó là thanh tịnh như như, thì đó là mình chứng được chân như. Chân vọng hai đầu đều phá sạch, nghĩa là mình tu thường thường lúc mê thì nói niệm khởi là vọng tưởng, còn nếu mà niệm lặng thì đó là chân thật, là chân tâm. Nhưng mà nói có vọng có chân là cũng còn hai bên, chừng nào niệm vọng niệm chân không còn giấy động nữa, không còn đối đãi nữa, thì một luồng sáng lạnh rực thái hư, thì lúc đó chỉ là một cái ánh sáng rực trời chứ không còn cái gì khác. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái người tu khi dứt được hai bên thì người đó sẽ đến chỗ tột cùng, chỗ chân thật. Nếu chưa dứt được hai bên thì khó mà đến chỗ chân thật. Cho nên kinh Bát Nhã nói: không trí cũng không đắc, do vì không chỗ được. Nếu trí vô phân biệt thì làm hại cái thấy có thấy không. Trí vô phân biệt thì trọn chẳng thể được. Tại sao không thể dùng trí đoạn trí, chẳng thể dùng kiếm lại chặt kiếm? Ở đây nói cho quý vị thấy rõ thêm cái tinh thần Bát Nhã. Bởi vì trong kinh Bát Nhã tới cái đoạn sau đấy, vô trí diệt vô đắc đó, phải không? Không trí cũng không được. Tại sao mà không trí cũng không được? Do vì không chỗ được, bởi vì không có cái sở đắc. Còn nếu có cái sở đắc thì nó là đối đãi. Như tôi thường nói, chúng ta có sẵn ở trong túi một món đồ quý, nếu khi cần, thôi nói như tiền đi, khi cần mua đồ mình móc túi ra mình trả, thì như vậy cái gì sẵn của mình lấy ra thì có thể đưa tay vô túi móc ra tiền mình trả, nói tôi được tiền, có thể nói vậy không? Cứ móc trả tự nhiên à, phải không? Chứ thầm không nói tôi được tiền, thò túi nó tôi được tiền tôi trả, không có được. Còn nói được á, là mình đi đường hoặc là ở đâu đó ai đem lại, thí dụ ai mượn mình lâu họ quên, bây giờ bất thần nó lại trả mình, nó tôi mới được trả tiền đây. Trả là từ ở nơi khác đưa đến, còn nếu trong túi móc ra thì không có được. Thì cũng như vậy, nói được là nói tới cái có cái năng, có cái sở. Năng là người, sở là cảnh, là món đồ, nó có hai bên. Mà người tu nếu còn thấy có trí có đắc thì trí là năng mà đắc là sở, mà còn năng sở thì có thể cứu cánh chưa? Là chưa. Cho nên vô trí diệt vô đắc.
không trí cũng không đắc. Đó, đây mới nói câu nếu trí vô phân biệt thì làm hại cái thấy có thấy không. Câu này dễ hiểu không? Cái trí vô phân biệt, bởi vì chúng ta có hai thứ trí, trí phân biệt hay là hữu phân biệt và trí vô phân biệt. Trí hữu phân biệt là trí thế gian, trí thế gian họ phân biệt cái này đẹp cái kia xấu, cái này tốt cái kia không tốt vân vân, họ phân biệt hai bên, thì đó là cái trí phân biệt của thế gian. Còn cái trí vô phân biệt biết rõ mà không có cái niệm phân chia bên này bên nọ, không còn đối đãi, đó là trí vô phân biệt. Mà cái trí không còn đối đãi đó thì nó hại, nó giết đi cái thấy có thấy không, phải không? Thấy có thấy không là đối đãi, mà cái trí không đối đãi thì không bao giờ nó chấp nhận cái đối đãi. Như vậy cho nên nói nếu trí vô phân biệt thì làm hại cái thấy có thấy không. Trí vô phân biệt thì chọn chẳng thể được đó. Bởi vì trí vô phân biệt thì không còn có cái được, cái được thì còn năng sở đối đãi, mà nó đã vô phân biệt thì nó không còn năng sở. Thì như vậy cái trí Bát Nhã mà trong kinh Bát Nhã chúng ta tụng vô trí diệt vô đắc vân vân đó là để nói lên cái trí vô phân biệt. Nếu còn có đắc thì là có sở, mà có sở tức là có cái năng. Cho nên năng là trí mà đắc là sở, mà trí vô phân biệt thì không còn cái năng sở. Cho nên nói trí vô phân biệt thì trọn chẳng thể được. Tại sao không thể dùng trí đoạn trí? Thì câu này là người ta nghi, đặt ra một nghi vấn. Nói tại sao mình không dùng cái trí vô phân biệt để đoạn cái trí phân biệt? Nếu vậy thì mình lấy cái trí vô phân biệt để mình đoạn trừ cái trí phân biệt phàm tục đi. Thì đây nói chẳng thể dùng kiếm lại chặt kiếm, không thể lấy cái kiếm mà chặt cái kiếm. Thì trí thì nó chỉ cần là muốn đoạn cái trí phân biệt thì biết tất cả pháp đối đãi là rỗng là không, thì nó giúp cho tổng thể dẹp nó, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy cái tầm quan trọng của cái trí vô phân biệt. Như vậy thì trí vô phân biệt này quý vị có quyền có không? Có không? Tại vì mình cứ chạy theo cái phân biệt để biết hay biết dở, biết tốt biết xấu, đó là cái trí phân biệt. Dừng cái hay dở tốt xấu đó là trí vô phân biệt. Như vậy ai cũng có quyền có hết. Thôi để dành kỳ nữa chứ hết uổng.
Hồi hướng nguyện đến con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay giảng tiếp là bài cuối cùng của cái quyển Kiến Tánh Thành Phật của Thiền Sư Chân Nguyên. Tiếp với đoạn trên, đoạn trên nói rằng không trí cũng không đắc đó, thì ở đây hỏi tại sao không thể dùng trí đoạn trí, thì trên trả lời rằng chẳng thể dùng kiếm mà chặt kiếm. Trí là tượng trưng cho cây kiếm, trí không thể đoạn trí cũng như kiếm không thể chặt kiếm. Đây mới giải thích hội rằng, tức là hiểu rằng đó,
kiến tự hại kiến, kiến kiến hại nhau, tức kiến cũng chẳng thể được. Ở đây nói rằng cây kiến không thể tự hại cây kiến, còn nếu cây kiến này hại cây kiến kia, hai cái hại nhau, tức kiến cũng chẳng thể được. Tức là như vậy, không thể thành tựu cây kiến được. Trí tự hại trí, trí trí hại nhau, tức trí cũng chẳng thể được. Mẹ con đều mất cũng lại như thế. Thì ở đây giải rằng vô trí diệt vô đắc đó, là không trí cũng không được. Tại sao không trí cũng không được? Bởi vì chúng ta tụng Bát Nhã hằng đêm nhớ cái câu vô trí diệt vô đắc đó. Thì như vậy không trí cũng không được là tại sao? Là bởi vì không thể dùng cái trí này mà diệt cái trí kia. Vì vậy mà trí đến cái chỗ này, nó không còn có cái trí để dẹp cái trí nữa, mà chỉ là cái trí dụng nó lặng thì cái trí thể nó hiện. Cũng như đây nói rằng mẹ con đều mất, khi có cái thể thì gọi đó là mẹ, có cái dụng thì gọi đó là con, mà cái dụng hết thì cái thể cũng không còn tên. Vì vậy mà nói mẹ con cũng lại như thế, nó không còn. Bởi vì nhiều người thắc mắc hỏi tôi rằng khi chúng ta tu thiền vận dụng cái tri giác để biết vọng tưởng, thì như vậy vọng tưởng là hư dối, cái tri giác biết vọng tưởng nó thuộc là cái gì? Thì tôi thường nói cái tri giác biết vọng tưởng thuộc là cái dụng của trí. Nó là cái dụng của trí, mà dùng cái dụng của trí để dẹp vọng tưởng. Khi vọng tưởng hết thì cái dụng của trí còn không. Cũng như chúng ta dùng cây kiếm để dẹp giặc, mà giặc hết rồi chúng ta còn dùng cây kiếm mà ra giữa thiên hạ vôi kiếm lăng xăng nữa không? Nó không còn nữa. Như vậy thì giặc hết thì cái binh khí chống giặc cũng dẹp vô trong kho, phải không? Như vậy thì khi mà cái vọng tưởng hết thì cái dụng của trí cũng hết. Mà cái dụng của trí hết thì cái thể của trí còn không? Nghĩa là nó hết là hết cái danh, chứ nó còn là còn cái thể. Bởi vì cũng như tôi nói, ngăn gió mà biển, mặt biển dậy sóng. Khi gió dừng thì sóng từ từ lặng, phải không? Thì khi sóng dấy lên thì nhìn dưới mặt biển, chúng ta có thể đếm cả trăm, cả ngàn, cả muôn, cả triệu lượng sóng, mỗi lượng khác nhau. Nhưng mà khi mà gió dừng rồi thì những lượng sóng từ từ nó lặng. Như vậy thì khi sóng dậy ở trên mặt biển thì chúng ta có hai cái từ mặt biển và sóng, phải không? Cái từ mặt biển và cái từ sóng, hai cái rõ ràng. Như vậy thì khi gió dừng rồi, sóng lặng hết, thì cái từ sóng còn không? Mà từ sóng không còn thì cái từ mặt biển đối với sóng làm sao? Nó cũng không có. Nhưng mà cái thể của mặt biển còn không? Mặt thể mặt biển thì trước sau như một, phải không? Chỉ vì có sóng cho nên chúng ta tạm phân biệt đây là sóng, kia là mặt biển. Bởi vì sóng nó cũng từng phần, từng đoạn, có hình, có tướng. Còn mặt biển thì thênh thang. Nếu mà nói mặt biển là sóng thì người ta tưởng mặt biển là từng lượng như vậy, mà mặt biển đâu phải từng lượng, cho nên không thể nói mặt biển là sóng mà nói sóng khác, mặt biển khác. Nhưng mà sóng lặng rồi thì chỉ còn mặt biển. Thì như vậy mặt biển lúc đó không còn đối với sóng, mà chỉ là một cái mặt biển lặng lẽ thênh thang thôi. Đó là để cho quý vị mới hiểu, khi mà cái trí dụng nó lặng thì cái trí thể cũng không còn tên nữa. Mất là mất cái tên chứ không phải mất cái thể. Đến nhiều khi nói khi mà cái dụng biết vọng hết rồi, cái lúc đó không còn gì hết, thì đó là sai lầm. Đây là chỗ nói rằng chỉ thẳng rốt ráo, chân như thật tế, hướng thượng vô niệm, thành Phật làm tổ, chỉ ngại kẹt nơi tên nhơ. Đó. Đây là cái chỗ chỉ thẳng của chư tổ, chỉ cho mình biết rõ cái chỗ rốt ráo, cho mình biết rõ cái chân như thật tế, cho mình biết được cái chỗ hướng thượng đến vô niệm.